Ý nghĩa Kim Cang Thừa trong Phật giáo. Nguyệt Sang Giác Ngộ, số 27, tháng 6 năm 1998. Kim Cang Thừa, Tối Thượng Thừa hay Phật Thừa đều là những tên để chỉ cho pháp chứng đắc cao nhất của Đức Phật, tức trí tuệ siêu tuyệt hay vô thượng bồ đề, được ví như kim cương để nói lên đặc tính sắc bén cao tột của trí tuệ vô thượng, có khả năng phá trừ được tất cả phiền não chướng ngại mà không một thứ gì có thể phá hoại được nó. Thật vậy, trên bước đường tuyên dương giáo pháp với trí tuệ vô thượng, Đức Phật đã hàng phục được ngoại đạo một cách nhẹ nhàng mà chẳng ai có thể não hại được Ngài. Phải khẳng định, tinh thần Kim Cang Thừa, Tối Thượng Thừa, Phật Thừa chỉ được thể hiện trong thời kỳ Phật giáo phát triển. Thời Phật giáo nguyên thủy chưa đặt ra vấn đề này. Khi Đức Phật tài thế, Ngài không dạy mật giáo hoặc trì chú. Việc giáo hóa đồ sanh của Đức Phật là dùng tâm để cảm hóa người, dùng lời nói để khuyến hóa và hành động thánh thiện để làm gương cho người noi theo. Vì vậy mà Kinh Nguyên Thủy không đề cập đến việc trì chú. Tuy nhiên, đến thời Phật giáo Đại Thừa phát triển cao độ, thì các bộ kinh lớn ra đời như Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, chúng ta mới thấy có vấn đề thần chú. Thần chú nhằm chỉ cho thần lực của chư Phật và Bồ Tát mà người thường không biết được. Qua đó, Kinh điển Đại Thừa muốn ám chỉ lực sở đắc bí mật bên trong của Phật mới tạo thành quả vị chánh đẳng giác của Ngài. Còn chúng ta, mặc dù được công nhận là bình đẳng với Ngài, nhưng vẫn không đạt được địa vị tối tôn vì thiếu phần chứng đắc bí mật ấy. Kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa thường diễn tả bí mật của Phật, nói rằng trí tuệ của Phật không thể hiểu được, thần lực của Phật không thể nghĩ bàn, nghĩa là Ngài được hình dung là một đấng siêu nhân dưới dạng đó. Sau Kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, tiến đến bộ Kinh Đại Nhật cũng khai thác mạnh về mặt bí mật siêu nhiên của Đức Phật. Những tu sĩ đi theo lộ trình này đã suy tư về mãnh lực vô hình tiềm ẩn bên trong, tạo thành sức mạnh kỳ diệu, và họ đã thể nghiệm điều ấy trong cuộc sống, cũng tạo được những quyền năng kỳ bí. Nổi tiếng nhất là Ngài Kim Cang Trí và Baba Sambhava đạt được những sở đắc của mật giáo, được coi là tổ của mật tông. Riêng về cuộc đời hành đạo của Đại sư Baba Sambhava đã thể hiện rõ nét năng lực kỳ dĩ của một hành giả mật tông. Ngài truyền bá Phật giáo sang Tây Tạng là mảnh đất nổi tiếng thuộc vùng Quang Du, núi cao, băng tuyết, với nhiều đạo sĩ tu luyện bùa phép, và cũng là nơi hội tụ của thế giới thần linh. Hành đạo ở môi trường như vậy, Ngài cảm nhận được tác động của thế lực vô hình, và Baba Sambhava đã áp dụng pháp tam mật gia trì để ứng phó, nghĩa là tay bắt ấn, miệng niệm thần chú, ý quán tưởng về lý tánh không. Ngài phát hiện ra tất cả những gì tồn tại xấu xa trong chính bản thân mình sẽ tạo thành ác ma. Nói khác, do ba nghiệp thân, khẩu, ý không thanh tịnh tạo nên thế giới không thanh tịnh, và chính cái xấu ấy tác hại ngược lại mình. Baba Sambhava đã nhiếp phục mọi loài ma quỷ và dạy rằng: khi con hiện hữu thì ma quỷ còn hiện hữu, khi con bình an thì ma quỷ cũng bình an, khi con giải thoát thì ma quỷ cũng giải thoát, khi con được nhiếp phục thì ma quỷ cũng bị nhiếp phục, bởi vì ma quỷ là ma quỷ của chính con. Có thể nói, hành giả mật tông bằng niềm tin tuyệt đối ở một vị Phật thánh thiện nào đó và tập trung được thân, khẩu, ý đến mức độ thanh tịnh nhất, tạo thành ngôn ngữ kỳ diệu gọi là thần chú và sức mạnh siêu nhiên gọi là kim cang, có khả năng đồng hóa hay tiêu diệt tất cả chướng nghiệp ngoại giới. Trên nền tảng ấy, Đại sư Pama-sambhava tập hợp được các pháp và tạo thành lực linh thiêng ảnh hưởng qua người và hướng dẫn người tu hành trở thành những lạt ma của Tây Tạng. Từ đó, Phật giáo Tây Tạng phát triển theo tinh thần mật giáo và dần dần đào tạo được nhiều lạt ma nổi tiếng trên thế giới ngày nay. Phải nói là sau Phật nhập diệt, mãi đến thế kỷ thứ 8, Mật Tông mới thực hiện được kết quả tốt đẹp ấy. Theo Kim Cang Thừa, người nào thể hiện được lực siêu tự nhiên mang tính quyền bí được gọi là Phật sống, vì họ đồng với Đức Phật xưa kia hàng phục được ma quán. Và kế tiếp là những lạt ma tu học có sở đắc, thấy được ba đời nhân quả, nên thấy ai có khả năng tu mới hướng dẫn cho tu để xây dựng Mật Tông. Không phải ai cũng tu mật giáo được, vì không phải là hóa thân của Phật hay Bồ Tát, không thể nào theo pháp tu này. Những người không đủ điều kiện tu mật giáo, tức còn đầy đủ ba nghiệp tham, sân, si mà trì chú, thường thể hiện lòng tham lam, bực tức. Chắc chắn họ rớt qua tà đạo, bị quỷ ám, ma dựa, thành phù thủy. Cũng có một số thần thông quyền bí, nhưng dùng để mê hoặc quần chúng, gây tác hại cho đời hơn là có lợi. Vì lạt ma đắc đạo, ba nghiệp đã thanh tịnh mới thấy hóa thân của Phật hay Bồ Tát và dìu dắt họ tu, trở lại tư cách Phật, Bồ Tát để cứu nhân độ thế. Chính truyền của Mật Tông là vậy. Mật Tông của Nhật Bản chỉ duy nhất có Ngài Kubo Daishi thể hiện được năng lực siêu phàm. Ngài được coi là vị cổ Phật hiện tại có trí tuệ tuyệt vời. Văn tự Nhật Bản ngày nay có được là do Ngài chế ra. Chúng ta thấy rõ, chỉ những vị tổ sư có lòng từ bi quá lớn và trí tuệ quá siêu tuyệt, không gợn chút nghiệp chướng trần lao, mới tiến tu Kim Cang Thừa đạt đến quả vị cao tột. Vì vậy, về sau, ít ai đi theo con đường này có kết quả. Mặc dù họ cũng áp dụng các pháp tu của mật giáo, cũng thọ quán đảnh, phần lớn họ trì chú cũng được những hiệu nghiệm nho nhỏ trong cuộc đời, nhưng không thể nào đạt đến Kim Cang Thừa như Ngài Kim Cang Trí, Pama-sambhava hay Kubo Daishi, là những vị tiêu biểu thể hiện cuộc sống thuần thiện, có sức nhiếp phục mọi thế lực ác xấu. Tóm lại, Kim Cang Thừa nhằm giới thiệu năng lực siêu phàm của Đức Phật, vì vậy đó là pháp tối cao dành cho các bậc thánh trí, ba nghiệp đã hoàn toàn thanh tịnh, xuất hiện để cứu đời. Từ đó, người nào thể hiện được pháp tu này được coi là cổ Phật hay Đại Bồ Tát hiện thân lại độ sanh. Điều này hẳn nhiên rất hiếm. Vì thế, trong lịch sử Phật giáo thế giới, chúng ta chỉ thấy xuất hiện rải rác vài vị tổ sư tu theo Kim Cang Thừa, có tư cách và việc làm siêu phàm trên lộ trình xiển dương chánh pháp. Phần lớn hàng đệ tử Phật phải đi theo lộ trình của Hiền Tông, tức học, suy nghĩ, trách nhiệm pháp Phật để phá trừ phiền não nhiễm ô. Từng bước thanh tịnh quá thân tâm thì cũng đạt được những thành quả nhất định trên bước đường tự giác, giác tha vậy.